Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 20 tháng 9 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Syria sẽ đề nghị một cuộc ngưng bắn tại một hội nghị hòa bình. Ba vụ đánh bom cùng lúc tại Yemen giết 56 người. Siêu bão Usagi tiến về Philippines, Đài Loan và miền Nam Trung Quốc.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hợp tác để bảo đảm cho việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.
We need everyone's help in order to see that the Security Council lives up to it.
Và trong phần tin Việt Nam, mời quý vị chờ nghe tin về việc thân nhân của ông Đặng Ngọc Viết, hung thủ vụ nổ súng ở Thái Bình, trong mong chính quyền có chính sách đền bù đất đai thỏa đáng. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Syria nói họ sẽ kêu gọi một cuộc ngưng bắn tại một hội nghị hòa bình được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại nước này. Phó Thủ tướng Syria Katri Jamil nói với báo The Guardian của Anh rằng cuộc xung đột đã đi vào bế tắc, trong khi cả lực lượng chính phủ lẫn phe nổi dậy đều không đủ mạnh để có thể đánh bại đối phương. Ông Jamil nói thêm rằng chính quyền Syria sẽ đề nghị chấm dứt hành động can thiệp từ nước ngoài và khởi sự một tiến trình chính trị hòa bình tại một hội nghị đã bị trì hoãn bấy lâu ở Geneva. Hoa Kỳ và Nga trong nhiều tháng qua đã tìm cách đưa chính phủ Syria và các lực lượng nổi dậy tới hội nghị gọi là Hội nghị Geneva 2. Một vòng đàm phán hồi năm ngoái đã kết thúc trong thất bại, giữa lúc không có bên nào được đại diện tại hội nghị. Phe đối lập trong tình trạng chia rẽ đã tẩy chay cuộc đàm phán cho tới khi nào Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Các nỗ lực quốc tế để mưu tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã hồi sinh sau một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ đòi ông Assad phải từ bỏ vũ khí hóa học. Trước khi đạt được thỏa thuận đó, Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công quân sự hạn chế để trừng phạt chính quyền Syria vì đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, giết chết hàng trăm người tại một khu ngoại ô của Damascus nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng hành động để bảo đảm cho việc phá hủy vũ khí hóa học của Syria. Trong bài phát biểu tại Washington hôm thứ Năm, ông Kerry nói về tầm quan trọng của các hành động bắt buộc để loại bỏ vũ khí hóa học của Syria. Thông tin viên Slatika Hawk của đài chúng tôi có bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Ông Kerry nói rằng một hành động cương quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ giúp tránh được một hành động quân sự nhắm vào Syria và giúp thế giới loại bỏ các vũ khí bị cấm.
Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người để chứng tỏ rằng Hội đồng Bảo an hành động theo đúng các giá trị đặt ra khi được thành lập và thông qua một nghị quyết mang tính cưỡng hành luật hóa cơ chế mạnh nhất có thể nhằm đạt được mục tiêu và đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng. Chúng ta cần phải biến thỏa thuận Geneva trở thành một điều có ý nghĩa.
Tuần trước, tại cuộc họp ở Geneva, ông Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhất trí sẽ loại bỏ vũ khí hóa học của Syria khỏi sự kiểm soát của Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Kerry nhấn mạnh rằng việc loại bỏ vũ khí phải thật sự diễn ra và phải kiểm chứng được. Tổng thống Assad phủ nhận cáo giác cho rằng các lực lượng của ông đã sử dụng vũ khí hóa học. Ông tố cáo phe đối lập sử dụng khí độc chết người để khuấy động sự phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã nhắc lại quan điểm đó. Ông Putin nói rằng nếu phe đối lập sử dụng chúng thì sao? Không ai nói gì về chuyện họ sẽ làm gì trong trường hợp phe đối lập sử dụng chúng. Đó không phải là một câu hỏi chơi. Và ông Putin cũng nói thêm rằng chúng tôi có mọi lý do để tin tưởng rằng đó là một sự khiêu khích một cách thâm hiểm và mưu mẹo, nhưng cách thực hiện thì lại ngây ngô. Ông cũng nói thêm là họ đã sử dụng đạn dược cũ kỹ sản xuất từ thời Xô Viết đã bị loại khỏi kho vũ khí của quân đội Syria từ lâu. Ông Kerry nói rằng phúc trình của Liên Hợp Quốc khẳng định rõ ràng rằng chính phủ Syria sử dụng kho vũ khí hóa học của nước này.
Thế giới có thể phán đoán là chính quyền Syria có sử dụng hay không khi mà chính quyền này từng sử dụng vũ khí hóa học và chính quyền này có rocket và vũ khí. Chẳng lẽ phe đối lập lại có thể bí mật lẻn vào lãnh thổ mà họ không kiểm soát để phóng các rocket có mang theo chất độc sarin mà họ không có, để giết hại những người cùng phe với họ. Và rồi họ đã dỡ bỏ mọi thứ, rồi gói ghém mọi thứ, và ra khỏi trung tâm Damascus do Tổng thống Assad kiểm soát mà không bị chú ý.
Thỏa thuận Nga-Mỹ quy định loại bỏ tất cả các vũ khí hóa học của Syria vào giữa năm sau. Chính phủ Damascus sẽ cho phép các thanh sát viên Liên Hợp Quốc bắt đầu thực hiện kế hoạch này vào tháng 11.
Các giới chức Yemen nói những kẻ bị tình nghi là chiến binh Al-Qaeda hôm nay đã thực hiện 3 cuộc tấn công cùng lúc tại khu vực phía nam Yemen, giết chết ít nhất 56 nhân viên cảnh sát và binh sĩ. Vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhất là một vụ đánh bom xe vào một doanh trại quân đội ở tỉnh Shabwa, giết chết 38 binh sĩ. Một vụ nổ gây tử vong khác xảy ra tại một địa điểm ở gần đó. Các tay súng còn giết khoảng 10 binh sĩ tại doanh trại chính của quân đội Yemen ở thị trấn Mayfa. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này, nhưng nhà chức trách Yemen quy lỗi cho tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Chính quyền Yemen đang chiến đấu chống lại nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, tổ chức bị các cường quốc Tây Phương coi là một trong những nhánh nguy hiểm nhất của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Quay sang Iraq, các giới chức nói một vụ nổ bên trong một đền thờ của người Hồi giáo Sunni đã giết chết ít nhất 15 người tại một thành phố nằm về hướng Bắc, thủ đô Baghdad. Một giới chức thành phố Samarra nói vụ nổ xảy ra giữa các buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu còn gây thương tích cho ít nhất 15 người khác. Bạo động giữa tín đồ Hồi giáo Sunni và Hồi giáo Shia đã tăng vọt trong mấy tháng gần đây. Các cuộc tấn công đã gây ra những mối lo ngại về nguy cơ nổ ra các cuộc xung đột phe phái toàn diện. Đầu tuần này, những chiếc xe gài bom đã phát nổ tại nhiều nơi ở Baghdad. Đây là một phần trong một loạt vụ nổ trên khắp Iraq đã giết chết ít nhất 31 người. Tình trạng bạo lực đã leo thang sau cuộc triệt thoái của các binh sĩ Mỹ ra khỏi nước này hồi năm 2011.
Thưa quý thính giả, quay sang Á Châu, thì ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về các vấn đề vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, vũ khí hóa học của Syria và an ninh hải dương ở Biển Đông. Cuộc họp diễn ra tại Washington hôm thứ Năm trong lúc phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc vào tuần sau ở New York. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tin viên Scott Stearns của đài VOA có bài tường thuật do Bích Châu trình bày sau đây.
Ông John Kerry đã thảo luận với ông Dương Nghị về những mối quan tâm chung từ Syria và Iran cho tới những vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu như sau.
Từ cuộc đối thoại của chúng tôi về tài sản trí thức cho tới an ninh biển và nhân quyền, chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề khó khăn này và như quý vị đã thấy, chúng tôi có một chương trình nghị sự rất lớn.
Ngoại trưởng Dương Nghị cho rằng đạt được tiến bộ là một việc quan trọng.
Chúng tôi muốn làm cho sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau. Tránh xảy ra xung đột và đối đầu là một phần của tất cả mọi khía cạnh của mối quan hệ Mỹ-Trung nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước.
Washington hy vọng những mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc sẽ có ích cho việc giải quyết vụ xung đột giữa Bắc Kinh với Tokyo về những hòn đảo ở Biển Đông Trung Hoa. Những hoạt động tuần tra của tàu bè và máy bay của Nhật Bản và Trung Quốc trong vùng này đã làm gia tăng các mối căng thẳng và làm cho Nhật Bản tuyên bố họ có thể phái nhân viên chính phủ đến trú đóng ở quần đảo mà Tokyo gọi là Sansaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Tuyên bố của Nhật Bản đã nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích của Trung Quốc. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu như sau.
China has an unshakable resolve and determination to protect our territorial sovereignty.
Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình và sẽ không dung thứ bất kỳ hành động leo thang nào. Nếu phía Nhật Bản thực hiện những hành động gây hấn cẩu thả, họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Tokyo không thể làm ngơ trước những sự thách đố về vấn đề lãnh thổ.
Chúng ta phải dùng chính cặp mắt của mình để nhìn rõ các mối quan hệ quốc tế, dùng đầu óc của mình để nhận biết vai trò của Nhật Bản và dùng đôi chân của mình để hành động.
Chính phủ của Tổng thống Obama đã tìm cách đứng ngoài cuộc tranh chấp này. Tuy nhiên, Washington và Tokyo có một hiệp ước phòng thủ chung. Phân tích gia Michael Oslin của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho biết, tình trạng này tương tự như sự mơ hồ chiến lược mà Washington áp dụng trong cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với Đài Loan. Ông giải thích thêm như sau.
You make clear your interests, but you really never express your full.
Chúng ta nói rõ những lợi ích của mình là gì, nhưng chúng ta không thật sự bày tỏ một cách đầy đủ ý nghĩa của mình đối với vấn đề. Thí dụ như khi nào chúng ta sẽ tích cực bảo vệ đồng minh của mình.
Trung Quốc cũng có những đòi hỏi chủ quyền chồng lấn nhau ở Biển Đông với Philippines, Việt Nam và các nước khác. Manila đang xem xét tới việc dẹp bỏ những khối bê tông mà họ tin là Trung Quốc đã đưa tới bãi cạn Scarborough mà hai nước đều tuyên bố có chủ quyền. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Trung Quốc một lần nữa lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Philippines.
Chinese activities around the islands and surrounding waters are completely within Chinese sovereignty.
Các hoạt động của Trung Quốc ở những hòn đảo đó và vùng biển xung quanh là hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của mình. Chúng tôi yêu cầu Philippines chấm dứt các hành động khiêu khích, tôn trọng lập trường của Trung Quốc và cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
Ông Michael Oslin cho biết, Washington cũng tuyên bố không nghiêng về bên nào trong vụ tranh chấp này.
Nếu chúng ta thật sự không có một lập trường, thì chúng ta đã không quan tâm tới vấn đề là vụ tranh chấp sẽ được giải quyết như thế nào và chúng ta đã không quan tâm tới những gì mà Trung Quốc đã làm. Nhưng chúng ta là những nước đồng minh có ký hiệp ước, cụ thể là Philippines, và chúng ta có những nước khác mà chúng ta cảm thấy mỗi ngày một thân thiết hơn, kể cả Việt Nam.
Philippines đã nộp đơn kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ yêu cầu trọng tài của Philippines và nhất mực cho rằng phân định ranh giới trên biển là vấn đề chủ quyền, không thuộc phạm vi tài phán của tòa án.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Chủ tịch Trương Tấn Sang tuyên bố Việt Nam đang cải tổ chính trị. Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang ngày 19 tháng 9 tuyên bố Hà Nội đang nỗ lực cải tổ hệ thống chính trị. Khi trả lời các chất vấn xoay quanh chiến dịch đàn áp blogger tại Việt Nam nhân chuyến công du của ông tới Đan Mạch. AFP cùng ngày dẫn phát biểu của ông Trương Tấn Sang nói rằng cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam đang cố gắng tạo ra môi trường tốt hơn trong đời sống chính trị của người dân. Ông Sang nói, không có hệ thống chính trị nào là hoàn hảo và mỗi hệ thống cần phải tự cải tổ để phát triển. Vẫn theo lời ông, chính phủ Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện tình hình tại Việt Nam. Tuyên bố của Chủ tịch nước Việt Nam được đưa ra tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch, bà Helle Thorning-Schmidt, nhân chuyến thăm 3 ngày tới một trong những quốc gia viện trợ lớn nhất của Việt Nam. Đan Mạch đang kỳ vọng nâng cao mối quan hệ với Việt Nam để mở ra nhiều cơ hội giao thương với nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, tự hào là một quốc gia rất tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Các kế hoạch này của Đan Mạch đang gặp trở ngại trước các chiến dịch đàn áp quyền tự do bày tỏ quan điểm tại Việt Nam, đặc biệt là từ cuối năm 2009 tới nay. Dù thừa nhận hệ thống chính trị của Việt Nam có những khuyết điểm, nhưng Chủ tịch Trương Tấn Sang nhấn mạnh rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Viện dẫn bằng chứng là hiện có khoảng 4 triệu blogger tự do tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam hiện là nhà tù lớn thứ hai trên thế giới giam giữ các blogger, chỉ sau Trung Quốc. Thân nhân hung thủ nổ súng ở Thái Bình kỳ vọng chính quyền có chính sách đền bù đất đai thỏa đáng sau tiếng súng Đặng Ngọc Viết. Án mạng xảy ra hôm 11 tháng 9 tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình khi ông Viết, 42 tuổi, nổ súng, giết chết một cán bộ và làm bị thương 4 nhân viên khác của trung tâm trước khi tự sát vì phẫn uất trước chính sách đền bù của chính quyền khi tịch thu đất sinh sống của gia đình ông. Báo Nhà nước nói, thoạt đầu, ông Viết định lấy tiền đền bù, nhưng phía ủy ban không trả một lần mà chia ra làm nhiều đợt. Sau khi lấy được ba đợt, thì ông Viết muốn chuyển sang hình thức nhận đất ở khu tái định cư và trả lại số tiền đã nhận, nhưng không được chấp thuận, dẫn tới mâu thuẫn với lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thái Bình. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Đặng Ngọc Vinh, anh trai ông Viết, khẳng định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ bức xúc về việc giải tỏa đền bù đất đai và hy vọng có giải pháp công bằng hơn, thỏa đáng hơn cho những người dân bị mất đất. Ông Đặng Ngọc Vinh.
Nói chung cái việc này nó chỉ là bức xúc từ chỗ giải tỏa đến nó dẫn đến bức xúc thôi. Bởi vì lấy một cái số đất lượng lớn nhiều như vậy mà toàn bộ gia sản trên đất đó là chỉ có một cái số tiền rất là nhỏ. 181 mét đất này với lại tài sản bên nhà trên cái mảnh đất đó là được khoảng 500 triệu thôi. So với là nó không được một phần của cái số đất, cái tài sản trên giá trị thực.
Như vậy, theo ý của gia đình đó, nếu như mà giá trị thực sự trên thị trường thì cái số đất đó phải trị giá bao nhiêu ạ?
Nói chung nếu như thực sự trên giá thị trường nó vào khoảng tầm 1,5 tỷ. Giá thị trường theo trên cái đất đó là tính như vậy là giá là 6,5 triệu một mét vuông.
Trước cái quyết định mà ra tay như vậy đó thì anh Viết có làm đơn khiếu tố, khiếu nại, khiếu kiện như thế nào không?
Nói chung là trước khi nhận quyết định mà cái số tiền như thế là đã có như vậy rất nhiều lần gửi đơn và lên tận nơi nhưng mà không giải quyết.
Anh Viết và gia đình đã có những đơn thư gửi tới đâu và đã đi khiếu nại bao nhiêu lần ạ?
Bản thân ở Viết thì nó đưa cái đơn khiếu kiện này thì nó khoảng tầm 5 lần lên đấy và lên đấy 5 lá đơn nhưng mà lên đấy thì rất là nhiều lần. Đấy. Chứ không phải đi lên 1-2 lần.
Phía chính quyền họ nói rằng là đã nhận tiền rồi coi như là đã đồng ý. Nếu anh Viết không đồng ý từ đầu đó, tại sao anh không quyết định là từ chối cái khoản tiền đền bù đó?
Nói chung như kiểu cái chuyện này thì nói chung là nói nan giải lắm.
Như vậy thì sau cái vụ việc này thì phía chính quyền có những cái cuộc tiếp xúc như thế nào với gia đình không? Có đặt ra những vấn đề gì không giữa đôi bên ạ?
Giữa đôi bên thì bây giờ là coi như là bây giờ cái bên mà chính quyền thì nói chung là bây giờ người ta không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ có thanh tra lại cái đất đó và tài sản ở trên cái miếng đất đó người ta sẽ thanh tra lại, người ta làm lại.
Như vậy là chính quyền đã có thông báo chính thức với gia đình là sẽ thanh tra tìm hiểu lại vụ việc.
Đang làm. Nói chung bây giờ xảy ra sự việc ấy thì bây giờ là khép lại. Bởi vì là nạn nhân thì cũng đã chết mà hung thủ cũng đã chết. Nhưng bây giờ là người ta muốn thanh tra lại xem này. Vì cái nguyên nhân do đất cát đền bù không thỏa đáng. Bây giờ người ta phải thanh tra lại xem có đúng với cái thực tế như vậy không? Với tha này cái giá đền bù như vậy xem nó có thỏa đáng không?
Thế gia đình có kỳ vọng như thế nào trong những ngày sắp tới ạ?
Nói chung là gia đình bây giờ là hôm nay là đang thanh tra, còn gia đình thì tiếp tục thì nếu cứ để thanh tra nếu mà chỉ có là đề nghị với chính quyền bên này các cấp là bây giờ xem như vậy là để giải quyết thế nào để cho như vậy là nhân dân hoặc là gia đình là sao có cái mức đền bù nó thỏa đáng.
Thế xin được hỏi thăm về gia cảnh của anh Viết. Sau cái vụ thu hồi đất này đó thì có những khó khăn như thế nào thưa ông?
Người thì đã đi rồi. Nói chung là mất một cái chỗ dựa lớn của trong gia đình. Người mất rồi thì thực ra là đau lòng. Nó nhiều vấn đề nan giải lắm. Nói chung là cái số tiền mà để mà nhận thì thực ra là đến bản thân là không biết đã nhận được bao nhiêu. Và nhận lúc nào thì thực ra gia đình cũng không biết được.
Cái nơi đất đó, nơi cái chỗ ở đó là cho tới cái lúc mà ảnh nổ súng đó thì ảnh cùng với gia đình vẫn ở đó hay là đã bị dời đi nơi khác thưa ông ạ?
Vẫn ở đấy, vẫn ở chỗ cũ, chưa bị cưỡng chế. Cưỡng chế thì chưa biết, là cũng không biết ngày nào cưỡng chế cả.
Suy nghĩ của gia đình như thế nào trước hành động của anh Viết ạ?
Thực ra là về phía gia đình thì không mong muốn cái chuyện đấy xảy ra, không ai muốn xảy ra cái sự việc như vậy. Nhưng bởi vì bản thân nó thấy cảm động bất ức quá thì nó sẽ bột phát để nó hành động ấy thôi. Còn thực ra là gia đình không có ai mong muốn để nó xảy ra những cái sự việc đau lòng như vậy cả.
Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Xin cảm ơn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, Ủy ban Chứng khoán Mỹ đang điều tra văn phòng ở Hồng Kông của ngân hàng JP Morgan về việc tuyển dụng con cái của các quan chức cấp cao của Trung Quốc. Các nhà quan sát cho biết là việc tuyển dụng con ông cháu cha hay thái tử đảng có mục đích nới rộng cơ hội làm ăn ở Trung Quốc, nhưng cách làm đó có phải là một hành vi hối lộ hay không? Mời quý vị nghe tấn chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của các thông tin viên Trần Y và Quảng Y Nán của đài VOA.
Từ năm 2010 tới nay, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC đã điều tra ít nhất 7 vụ án liên quan tới việc hối lộ các quan chức Trung Quốc dính líu tới các công ty lớn của Mỹ. Tin tức báo chí cho biết cuộc điều tra của SEC tập trung vào hai người là con của các quan chức cao cấp của Trung Quốc, được tuyển dụng bởi văn phòng ở Hồng Kông của ngân hàng J.P. Morgan. Theo tờ New York Times, vào năm 2007, ngân hàng này đã thuê bà Trương Tây Tây, con gái của ông Trương Thự Quang, một quan chức cấp cao của tập đoàn Hỏa Sa Trung Quốc, hiện đang bị xét xử ở Bắc Kinh về tội nhận hối lộ hàng triệu đô la. Sau đó, năm 2010, ngân hàng này đã thuê ông Đường Hiểu Ninh, con trai của ông Đường Song Ninh, chủ tịch tập đoàn Quang Đại Trung Quốc. Cả hai tập đoàn vừa kể đều là xí nghiệp quốc doanh. Sau khi bà Trương Tây Tây và ông Đường Hiểu Ninh được tuyển dụng, hai tập đoàn này đã trở thành khách hàng của J.P. Morgan. Ông Trương Gia Đôn, tác giả của cuốn Sự sụp đổ sắp diễn ra của Trung Quốc, cho biết về việc thuê mướn như vậy được đặt tên là sang voi.
What's going on here is that there are elephants out there.
Những gì xảy ra ở đây là có những con voi. Họ là những viên chức quan trọng của nhà nước. Họ có con cái và con cái của họ theo học ở các trường kinh doanh rất nổi tiếng trên thế giới. Và nếu quý vị muốn săn những con voi này, nếu quý vị muốn có được những hợp đồng lớn này, quý vị sẽ phải vào rừng. Và đó chính là những gì đã và đang xảy ra ở đây.
Ông Trương Gia Đôn nói rằng cách làm việc này khá phổ biến ở Trung Quốc, nơi mà vấn đề quan hệ được chú trọng một cách đặc biệt. Các nhà phân tích nói rằng việc tuyển dụng con cái các quan chức xảy ra không thường xuyên như việc hối lộ cho họ bằng tiền bạc, cho họ đi du lịch hoặc đưa họ đi ăn chơi. Nhưng một số những vụ tuyển dụng này dính líu tới những khoản tiền lương rất lớn. Có tin cho hay ngân hàng UBS đã mướn con trai ông Lý Thụy Hoàng, cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với số tiền lương và các khoản phúc lợi lên tới 10 triệu đô la. Một đạo luật của Mỹ ban hành năm 1997 để chống tham nhũng cấm các công ty Mỹ không được hối lộ cho các quan chức nước ngoài để giành hợp đồng làm ăn. Ông Hạ Minh, giáo sư chính trị học của Đại học thành phố New York, cho đài VOA biết rằng tuy các công ty tài chính Mỹ rất muốn thuê mướn những người trong giới thái tử đảng, những người này thường là không muốn làm việc lâu cho các công ty nước ngoài.
Nếu con cái của các nhà lãnh đạo Trung Quốc ở lại Mỹ, họ sẽ gặp phải vấn đề là thị trường Mỹ đã phát triển, cho nên họ không có cơ hội để vượt hẳn lên trên. Một vấn đề khác là cho dù họ làm việc ở Mỹ trong một thời gian dài, thì chức vụ của họ cũng chỉ ở mức trung bình, mà không mang lại cho họ những khoản tiền lớn bất ngờ.
Tuy việc thuê mướn con ông cháu cha đã giảm đi trong thời gian gần đây, quyết định điều tra của Ủy ban Chứng khoán Mỹ đã thu hút sự chú ý của dư luận đối với vấn đề này. Giáo sư Hạ Minh tin rằng, cuộc điều tra này phản ánh sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với chủ nghĩa tư bản bè phái của Trung Quốc.
Ở một mức độ nào đó, đặc biệt là ở mức độ chiến lược, Hoa Kỳ nhận thức được là mô hình chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc có thể tạo ra một mối đe dọa rất lớn cho những hoạt động đầu tư, kinh doanh, toàn cầu và cho môi trường của dòng vốn. Nó có thể tạo ra một sự xói mòn nào đó cho lối sống của Hoa Kỳ và nước phương Tây.
Cuộc điều tra của SEC vẫn tiếp diễn và các giới chức của ủy ban này không cho biết thêm chi tiết.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, một người anh em họ của quốc vương Campuchia, Norodom Sihamoni, đã tuyệt thực để áp lực chính phủ nước ông tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Hoàng tử Sosowat Tomiko, một thành viên thuộc phe đối lập, tố cáo đảng cầm quyền lâu năm ở Campuchia là gian lận trong các cuộc bầu cử tháng 7, đã đưa Thủ tướng Hun Sen trở lại nắm quyền lực. Hoàng tử Tomiko nói, ông tuyệt thực là để áp lực chính phủ và tìm công lý cho cử tri Campuchia, tiếp theo sau các cuộc bầu cử mà ông cho là không tự do và không công bằng. Phe đối lập cho biết họ sẽ tẩy chay phiên khai mạc của Quốc hội vào ngày thứ Hai 23 tháng 9, trừ phi chính quyền Campuchia đồng ý mở một cuộc điều tra độc lập về cuộc bầu cử. Thủ lãnh phe đối lập Sam Rainsy hôm nay nói rằng đảng cứu quốc của ông sẽ không thu hồi quyết định tẩy chay, trừ phi có được một thỏa thuận giờ chót.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.
Ông Renzi nói lập trường của Đảng Cứu Quốc cho tới giờ này là đảng sẽ không tham gia phiên khai mạc của Quốc hội khóa mới vào ngày 23 tháng 9. Nhiều cuộc gặp gỡ mới đây giữa ông Sam Rainsy và Thủ tướng Hun Sen đã đưa hai bên lại gần nhau hơn, nhưng vẫn chưa phá vỡ được tình trạng bế tắc. Philippines, Đài Loan và miền Nam Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó với cơn bão lớn đang nhanh chóng gia tăng cường độ. Bão Usagi là bão lớn nhất được ghi nhận tại Thái Bình Dương trong năm nay, với sức gió lên tới 240 km/h. Dự kiến, bão Usagi sẽ tăng thêm cường độ trong lúc tiến về khu vực phía bắc Philippines, rồi sau đó tới Đài Loan, trước khi suy yếu dần khi ập vào vùng duyên hải phía nam Trung Quốc. Philippines đã sơ tán các ngôi làng nằm ven biển và gọi các tàu đánh cá vào bờ trước cơn bão dự kiến sẽ ập vào chiều tối hôm nay, thứ Sáu. Các chuyên gia thời tiết dự báo tâm bão sẽ đi ngang qua vùng biển phía nam Đài Loan, nhưng rìa đông bắc của cơn bão có thể ập vào Đài Loan vào ngày mai, thứ Bảy. Tại miền Nam Trung Quốc, hãng tin Tân Hoa nói rằng chính quyền đã công bố lệnh cảnh báo thiên tai trước khi bão Usagi ập vào nơi này vào tối Chủ nhật. Tại Mexico, gần 100 người đã thiệt mạng vì các trận bão lớn ập vào nước này từ cả hai vùng duyên hải. Điều hợp viên Dân phòng Quốc gia, ông Luis Felipe Puente, nói rằng số tử vong hiện nay là 97 người, sau nhiều ngày xảy ra lụt lội và đất chùi do bão Ingrid ở vùng Vịnh và bão nhiệt đới Manuel ở vùng duyên hải Thái Bình Dương. Số tử vong trong cả hai trận bão như vừa kể, không bao gồm hàng chục người mất tích sau một trận đất chùi, đã tàn phá ngôi làng La Pintada ở phía tây thành phố du lịch Acapulco. Nhiều người đang tìm kiếm 68 người mất tích trong những đống đổ nát ở La Pintada sau một cơn đất chùi đổ xuống một triền núi hôm thứ Tư, chôn vùi nhà cửa, trường học và dân làng. Thị trưởng của Atoyac de Alvarez, khu vực hành chính cai quản La Pintada, nói với các nhà báo rằng ít nhất 15 thi thể đã được mang ra khỏi đống đổ nát. Quân đội Mexico và các hãng hàng không thương mại đã sơ tán được hơn 5.000 người trong số 40.000 du khách bị kẹt ở Acapulco, nơi đường xá và các phi trường bị ngập dưới nước lụt cao tới đầu gối vì bão Manuel. Tại Anh, cảnh sát nói họ đã bắt giữ được một người đã bắt giữ được một nhóm người đã đánh cắp hơn 2 triệu đô la của ngân hàng Barclays bằng cách chiếm quyền kiểm soát hệ thống máy tính của một chi nhánh ngân hàng này. Các giới chức nói nhóm người đàn ông trong cuộc tuổi từ 24 tới 47 đã bị bắt trong ngày hôm qua và hôm nay. Họ bị cáo buộc tội toa rập để ăn cắp tiền của Barclays và toa rập để lừa gạt các ngân hàng Anh. Các đương sự bị tố cáo đã đánh cắp tiền hồi tháng 4 bằng một phần cứng máy tính gắn liền với một máy vi tính tại một chi nhánh ngân hàng Barclays ở London. Nhà chức trách Anh nói họ tin rằng thiết bị này đã được lắp đặt bởi một người đàn ông giả dạng làm kỹ sư công nghệ thông tin. Quay sang Hoa Kỳ, cảnh sát thành phố Chicago cho hay một bé trai 3 tuổi nằm trong số hàng chục người bị bắn tại một công viên vào tối thứ Năm. Chính quyền địa phương nói đứa trẻ này và hai nạn nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch vào đêm hôm qua. Cảnh sát đã rào lại một sân bóng rổ nơi các nạn nhân bị một tay súng nhắm bắn từ một chiếc xe đang chạy ngang qua.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.